Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư, ngày 17 tháng 10 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tuyên thệ nhậm chức chủ tịch nước vào ngày 23 tháng 10. Hàng chục ngàn người ký kiến nghị đòi Quốc hội Việt Nam hoãn luật an ninh mạng. Trung Quốc khai trừ đảng hai vị tướng hàng đầu vì tham nhũng. Và hai miền Triều Tiên và Liên Hiệp Quốc bàn biện pháp phi quân sự hóa biên giới.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hôm 16 tháng 10, Triều Tiên và Hàn Quốc đã tổ chức các cuộc đàm phán ba bên lần đầu tiên với Bộ Chỉ huy Liên Hiệp Quốc để thảo luận các phương thức phi quân sự hóa khu vực biên giới. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết. Trước đó, trong tuần này, hai miền Triều Tiên đã đồng ý bắt đầu kết nối lại tuyến đường sắt và đường bộ, bất chấp mối lo ngại của Mỹ rằng mối quan hệ ấm lên nhanh chóng như thế có thể làm suy yếu nỗ lực buộc Bình Nhưỡng phải từ bỏ vũ khí hạt nhân. Cuộc họp hôm 16 tháng 10 diễn ra tiếp theo sau thỏa thuận giữa hai miền Triều Tiên tại hội nghị thượng đỉnh ở Bình Nhưỡng hồi tháng trước. Một tuyên bố đưa ra sau cuộc họp nêu, các bên đã thảo luận về các vấn đề thực tế liên quan đến các bước phi quân sự sẽ được tiến hành trong tương lai. Hoa Kỳ kêu gọi tiếp tục thực thi các lệnh trừng phạt Liên Hiệp Quốc đối với Triều Tiên trong khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tìm cách nới lỏng các biện pháp trừng phạt quốc tế đối với Bình Nhưỡng. Washington nói rằng các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên sẽ vẫn tồn tại cho đến khi Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân và các chương trình tên lửa đạn đạo. Nhưng Tổng thống Moon nói với tờ Le Figaro của Pháp trước chuyến công du châu Âu hồi đầu tuần này rằng trong suốt quá trình trao đổi với lãnh tụ Kim Jong-un, các cuộc họp hai bên làm tôi tin rằng ông ấy đã đưa ra một quyết định chiến lược từ bỏ vũ khí hạt nhân.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ cắt viện trợ cho Honduras nếu nước này không chặn được dòng người kéo đến Hoa Kỳ. Đây là nỗ lực mới nhất của ông nhằm thể hiện quan điểm cứng rắn của chính quyền Mỹ đối với vấn đề nhập cư, theo Reuters. Có đến 3.000 người di cư đã đi từ Honduras sang Guatemala vào ngày 15 tháng 10 trên đường hướng về phía Bắc sau một cuộc đụng độ với cảnh sát chống bạo động và cảnh báo từ Washington rằng người di cư đừng cố nhập cảnh vào Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp. Hoa Kỳ đã thông báo cứng rắn tới Tổng thống Honduras rằng nếu đoàn người đến Hoa Kỳ không dừng lại và quay trở về Honduras thì sẽ không có tiền hay viện trợ dành cho Honduras và điều này có hiệu lực ngay lập tức. Reuters dẫn lời Tổng thống Trump viết trên trang Twitter. Không rõ làm thế nào mà Honduras có thể kiểm soát được những người đã rời khỏi đất nước họ. Đoàn người đã đông hơn gấp đôi vào thứ Bảy khi khoảng 1.300 người từ miền Bắc Honduras gia nhập vào cuộc diễu hành tị nạn. Reuters dẫn lời một người tổ chức cho biết, những người di cư dự định xin tị nạn ở Mexico hoặc đi đến Hoa Kỳ và nói rằng họ đang chạy trốn khỏi đói nghèo và bạo lực ma túy ở các quốc gia của mình. Reuters không thể độc lập xác minh số lượng người tham gia, nhưng hình ảnh cho thấy một nhóm người mang ba lô gây tắc nghẽn các con đường gần biên giới, một số người vẫy cờ của Honduras. Các quốc gia nghèo khổ ở Trung Mỹ, nơi hàng ngàn người di cư đã bỏ trốn trong những năm gần đây, đang chịu nhiều áp lực từ chính quyền của ông Trump, đòi phải làm nhiều hơn để kiềm chế làn sóng di cư hàng loạt. Trong một tuyên bố hôm Chủ nhật, Guatemala nói rằng nước này không cổ suý hay chuẩn thuận di cư bất hợp pháp. Theo một hình ảnh mà Reuters nhìn thấy, cảnh sát Guatemala lúc đầu đã chặn người di cư tiếp cận một trạm hải quan, nhưng nhóm này cuối cùng cũng đã vượt qua được. Reuters dẫn lời người tổ chức tên Bartolo Fuente, một nhà cựu lập pháp của Honduras, cho biết. Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez nói việc cắt giảm hỗ trợ hồi tháng trước của Mỹ cho Trung Mỹ sẽ cản trở những nỗ lực ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp, trong lúc ông hoan nghênh sự hiện diện ngoại giao ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực này là một cơ hội. Trong một phỏng vấn với Reuters, ông Hernandez bày tỏ tiếc nuối rằng các cam kết trước đây của Mỹ về việc tăng cường đầu tư vào Honduras, Guatemala và El Salvador đã được thu nhỏ lại kể từ khi ông Trump lên nhậm chức. Trung Quốc đang tăng cường quan hệ với Trung Mỹ. Hồi tháng 8, El Salvador đã phá vỡ quan hệ ngoại giao với Đài Loan để ủng hộ Trung Quốc, viện dẫn các lý do kinh tế theo sau quốc dân của Panama năm 2017. Honduras là một trong số ít quốc gia có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tới thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út hôm 16 tháng 10 để thảo luận với quốc vương và hoàng tử nước này về việc nhà báo Jamal Khashoggi bị mất tích. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng có lẽ những kẻ giết người xấu xa là thủ phạm. Đêm qua, các nhà điều tra tội phạm Thổ Nhĩ Kỳ đã vào lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở Istanbul để điều tra. Đây là lần đầu tiên nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ điều tra tại tòa lãnh sự và việc khám xét tại đây kéo dài hơn 9 giờ. Đây được cho là địa điểm cuối cùng nhà báo Khashoggi được nhìn thấy trước khi bị mất tích vào hôm 2 tháng 10. Trong khi đó, CNN và New York Times loan tin rằng chính quyền Ả Rập Xê Út sắp thừa nhận ông Khashoggi chết do bị tra tấn trong một cuộc thẩm vấn. Trong suốt 2 tuần qua, Ả Rập Xê Út phủ nhận bất kỳ vai trò nào trong vụ mất tích này. Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út Aden Al-Jubeir và đại sứ tại Washington, hoàng tử Khaled bin Salman đã ra tận sân bay đón ông Pompeo. Ông Pompeo gặp quốc vương Salman và sau đó dùng bữa tối với hoàng tử Mohammed bin Salman. Vụ nhà báo mất tích đã làm căng thẳng mối quan hệ của Mỹ với Riyadh. Nhà báo Khashoggi là một thường trú nhân Hoa Kỳ, cộng tác viên của tờ Washington Post và người chỉ trích hoàng tử Mohammed. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng ông đã bị sát hại khi vào tòa lãnh sự Ả Rập Xê Út ở Istanbul và thi thể của ông đã bị phi tang.
Một số vật liệu tại lãnh sự quán Ả Rập Saudi ở Istanbul, nơi nhà báo Jamal Khashoggi mất tích cách đây 2 tuần, đã được sơn phết lên, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết hôm thứ Ba. Phát biểu sau khi cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bước vào lãnh sự quán lần đầu tiên và khám xét cơ sở này trong 9 tiếng đồng hồ, ông Erdogan cũng nói với các phóng viên rằng họ đang nghiên cứu các vật liệu độc hại tại lãnh sự quán. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nói với hãng tin Reuters rằng nhà chức trách có một đoạn ghi âm cho biết ông Khashoggi đã bị giết hại trong lãnh sự quán và đã chia sẻ bằng chứng với các quốc gia bao gồm Ả Rập Saudi và Mỹ. Ả Rập Saudi đã phủ nhận bất kỳ vai trò nào trong vụ ông Khashoggi mất tích. Tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể đi tới những kết luận mà sẽ cho chúng tôi một quan điểm hợp lý sớm nhất có thể, bởi vì cuộc điều tra đang xem xét nhiều thứ như những vật liệu độc hại và những vật liệu bị loại bỏ bằng cách sơn phết lên chúng. Ông Erdogan nói với các phóng viên ở Ankara. Một nguồn tin ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ cho Reuters biết các nhà điều tra dự định mở rộng cuộc tìm kiếm của họ hôm thứ Ba sang nơi cư trú của lãnh sự Saudi. Các kênh truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ trước đó đã chiếu những hình ảnh cho thấy một chiếc xe lớn rời khỏi lãnh sự quán 2 giờ sau khi ông Khashoggi biến mất và đậu tại nơi cư trú của lãnh sự.
Đức trục xuất một người Maroc đồng lõa trong các vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Mỹ. Các quan chức Đức xác nhận Munir Al-Mutasaddiq đã bay từ sân bay Frankfurt dưới sự bảo vệ hùng hậu vào tối thứ Hai. Al-Mutasaddiq được phóng thích ngay trước khi hoàn tất bản án 15 năm của ông ta, với điều kiện ông ta đồng ý để Đức trục xuất về Maroc. Ông ta là người đầu tiên bị kết án ở bất cứ nơi nào trên thế giới liên quan đến các vụ tấn công ngày 11 tháng 9, trong đó gần 3.000 người thiệt mạng. Mutasaddiq phủ nhận tham gia vào âm mưu 11 tháng 9, nhưng thừa nhận có quan hệ bạn bè với những kẻ tấn công khủng bố.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước vào ngày 23 tháng 10. Quốc hội Việt Nam sẽ bầu Chủ tịch nước ngay ngày đầu kỳ họp thứ 6 diễn ra vào tuần tới 22 tháng 10. Và tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ nhậm chức ngay ngày hôm sau. Truyền thông trong nước dẫn lời Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết hôm 16 tháng 10. Việc bầu Chủ tịch nước là nội dung mới được bổ sung vào chương trình làm việc kéo dài 24 ngày của Quốc hội. Và lý do bầu chức danh này ngay ngày đầu là để thuận tiện cho việc trình Quốc hội các nội dung thuộc thẩm quyền, vẫn theo lời ông Phúc. Về quy trình bầu, theo lời Tổng thư ký Quốc hội Việt Nam, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận trước khi bỏ phiếu. Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận và giải trình, tiếp thu ý kiến, rồi Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước. Hình thức bầu là bỏ phiếu kín. Tuy gọi là bầu, nhưng dư luận cho rằng đây chỉ là một hình thức hợp thức hóa chức danh Chủ tịch nước cho ứng cử viên duy nhất là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trước đó, tại Hội nghị Trung ương 8 vào ngày 3 tháng 10, ông Trọng đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản đồng ý 100% giới thiệu cho Quốc hội. Hiện bà Đặng Thị Ngọc Thịnh đang giữ quyền Chủ tịch nước sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời vào tháng trước. Vấn đề nhất thể hóa hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước đã gây ra nhiều tranh luận trong thời gian qua. Trong đó, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về cơ chế kiểm soát quyền lực khi có một lãnh đạo kiêm nhiệm hai chức danh. Sau khi nhậm chức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, 74 tuổi, sẽ là lãnh đạo thứ hai trong lịch sử Đảng Cộng sản kiêm nhiệm hai chức danh cùng một lúc. Người đầu tiên là ông Hồ Chí Minh. Theo nghị trình dự kiến, kỳ họp thứ 6 của Quốc hội sắp tới cũng sẽ bàn đến các nội dung như luật phòng chống tham nhũng sửa đổi, phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, CPTPP, lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn.
Lo ngại về thông tin cá nhân có nguy cơ bị xâm phạm nghiêm trọng, hàng chục ngàn người Việt Nam vừa ký tên và đang vận động những người khác tham gia ký một kiến nghị trên Internet kêu gọi Quốc hội hoãn thi hành luật an ninh mạng. Tính đến tối 16 tháng 10, lượng chữ ký vào kiến nghị đang tiến dần đến con số 70.000. Bản kiến nghị đăng trên trang change.org mở đầu với hàng tít dự thảo nghị định về luật an ninh mạng đặc biệt xâm phạm không gian riêng tư. Change.org, diễn đàn do một tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ điều hành, cho phép bất kỳ ai ở bất cứ đâu có thể phát động một chiến dịch hành động xã hội trên Internet. Bản kiến nghị được đăng lên hôm 13 tháng 10, ít ngày sau khi nội dung dự thảo nghị định được chia sẻ một cách không chính thức trên mạng và thu hút sự chú ý đặc biệt của giới hoạt động và phản biện xã hội vào chương 5 của dự thảo. Theo bản kiến nghị, có hai điểm cực kỳ nghiêm trọng cần lưu ý trong dự thảo nghị định. Điểm thứ nhất là các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Internet phải lưu trữ dữ liệu người dùng và cung cấp theo yêu cầu từ Cục An ninh mạng Bộ Công an. Dữ liệu đó bao gồm thông tin cá nhân, kể cả số thẻ tín dụng, hồ sơ y tế, hồ sơ tài chính, quan điểm chính trị, dữ liệu do cá nhân tạo ra như nội dung tương tác, thông tin tải lên, và dữ liệu về mối quan hệ của cá nhân. Thứ hai, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Internet phải lưu trữ thông tin trong suốt thời gian hoạt động hoặc đến khi không còn cung cấp dịch vụ. Bản kiến nghị cho rằng điều này tạo nên gánh nặng lớn về kinh tế cho doanh nghiệp, đặc biệt là các nhóm khởi nghiệp. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động nổi tiếng có nhiều ảnh hưởng, chia sẻ thêm với VOA về lý do phải phản đối dự thảo nghị định về thực thi luật an ninh mạng.
Nó vi phạm nghiêm trọng quyền con người của sử dụng Internet ở Việt Nam, nó có khả năng gây phiền hà rất lớn cho các doanh nghiệp. Và một cái điểm mà nhiều người không nhắc đến là cái nguy cơ tiềm ẩn của cái nghị định này đến trái gọi là an ninh quốc gia thật sự mà nước nào cũng phải bảo vệ.
Từng là chuyên gia phần mềm, tiến sĩ Quang A phân tích rằng dự thảo nghị định trao sự tập trung cao độ quyền lực vào tay Cục trưởng Cục An ninh mạng, song với khả năng hạn chế của họ về mọi mặt, kể cả về phần mềm và phần cứng, điều đó tiềm ẩn một rủi ro cho an ninh quốc gia rất lớn. Ông nói thêm rằng với một sự tập trung cao độ như thế, nhiều thế lực ở trên thế giới có thể tấn công nhằm đánh cắp dữ liệu của Việt Nam một cách dễ dàng và đó là một gót chân asin của hệ thống gọi là quản lý an ninh mạng này. Trong một bài viết dài trên trang cá nhân mà tác giả đồng ý để VOA trích dẫn, kỹ sư Dương Ngọc Thái, một chuyên gia công nghệ thông tin nổi tiếng hiện làm việc ở Mỹ, cũng chỉ ra một số nguy cơ một khi nghị định được ban hành. Theo ông Thái, việc Bộ Công an tuyên bố sẽ xây dựng trung tâm dữ liệu để tiếp nhận dữ liệu mà họ yêu cầu các công ty cung cấp, cũng đồng nghĩa là toàn bộ dữ liệu của người Việt Nam sẽ được lưu ở một chỗ duy nhất. Nhưng làm như vậy sẽ tạo thành một mục tiêu béo bở cho giới tội phạm chuyên nghiệp hoặc lực lượng tình báo mạng của các quốc gia khác, ông đưa ra cảnh báo. Ngoài ra, theo kỹ sư Thái, khi toàn bộ dữ liệu không chỉ của người dân mà của cả lãnh đạo cấp cao và toàn bộ hệ thống chính trị nằm trong tầm kiểm soát của Cục An ninh mạng, điều này được ông so sánh với viễn cảnh u tối như Đông Đức trước năm 1984, và ông đặt ra câu hỏi ai còn muốn đến Việt Nam sống và làm việc. Luật An ninh mạng dù được thông qua hồi tháng 6 năm 2018 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, luôn bị nhiều giới trong nước phản đối và một số tổ chức nước ngoài, trong đó có Mỹ, chỉ trích trong suốt quá trình luật này được soạn thảo và ra đời. Dự thảo nghị định đi vào chi tiết của việc thực thi luật càng thổi bùng lên sự phản đối vì nhiều người cho rằng các quy định trong dự thảo còn khắt khe, tăm tối hơn cả luật. Trong những ngày gần đây, nhiều người sử dụng mạng xã hội viện dẫn Hiến pháp 2013 của Việt Nam và đặt ra câu hỏi liệu luật an ninh mạng có vi hiến. Điều 21 trong Hiến pháp quy định rằng mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình. Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật đảm bảo an toàn. Và mọi người có quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác. Trên trang Facebook cá nhân, bà Phạm Đoan Trang, tác giả sách Chính trị bình dân không được lưu hành chính thức ở Việt Nam, đưa ra nhận định rằng bản chất của luật an ninh mạng là mở đường cho Tàu Cộng, tức Trung Quốc, vào chiếm cứ không gian mạng ở Việt Nam. Bà gọi nó là một đạo luật bán nước dâng chủ quyền cho Trung Quốc. Trong cùng bài viết, bà Trang đề cập đến hai vấn đề thu hút sự quan tâm của nhiều người Việt trong những tháng gần đây là dự luật về đặc khu kinh tế và quy định cho phép thực hiện giao dịch bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc ở một số tỉnh của Việt Nam giáp biên giới với nước láng giềng phương Bắc. Nhà hoạt động nữ được một tổ chức ở Séc trao giải thưởng nhân quyền đầu năm nay xem hai động thái kể trên cũng là hành vi dâng hoặc nhân nhượng chủ quyền cho Tàu. Bà Trang nêu lên quan điểm rằng nếu là người yêu nước Việt, bạn không có nghĩa vụ phải chấp hành các thể loại luật bán nước nói trên. Kiến nghị trên trang change.org về luật an ninh mạng và dự thảo nghị định liên quan kêu gọi mọi người không thể im lặng trước một nghị định đặc biệt xâm phạm không gian riêng tư, càng không thể dừng dưng trước một luật bóp nghẹt tự do ngôn luận. Chung tiếng nói với bản kiến nghị, giáo sư tiến sĩ Trần Xuân Hoài, người cũng là nhà văn với bút danh Trần Gia Ninh, viết trên Facebook cá nhân rằng phải hợp lực có những tiếng nói mạnh mẽ, tập trung, có lý, có tình, và muộn còn hơn không, bởi ngồi yên, câm lặng chấp nhận là tự hại mình.
Gia đình của một công dân Nam Phi bị Việt Nam tuyên án tử hình vì buôn lậu cocaine vào nước này đang phát động một chiến dịch kêu gọi cộng đồng trợ giúp để tìm một luật sư tốt hơn bào chữa cho ông, theo Times. Truyền thông Việt Nam nói rằng Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hôm 28 tháng 8 xử sơ thẩm và tuyên phạt ông Tyron Lee Coetzee, 34 tuổi, tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Trên một trang Facebook ủng hộ các gia đình có người thân bị kết án trong các vụ buôn bán ma túy, chị gái của ông Tyron, Shanta, nói rằng họ hầu như không có được chút thông tin nào về tình trạng của ông ở Việt Nam. Chúng tôi không có nhiều thông tin cập nhật từ Việt Nam hay từ Đại sứ quán Nam Phi, nhưng chúng tôi được biết rằng chúng tôi cần có một luật sư giỏi hơn để bào chữa cho Tyron trong phiên tòa tiếp theo. Chúng tôi đang hy vọng rằng những thông tin và bằng chứng mới trong đó cho thấy Tyron là một nạn nhân của hoạt động buôn lậu người sẽ giúp giảm tội cho cậu ấy, chị gái của Tyron viết. Times, một trang web lớn thứ hai của Nam Phi, trích dẫn lời kêu gọi của bà Shanta cho biết rằng gia đình đang vận động gây quỹ để trang trải chi phí pháp lý và kêu gọi mọi người ủng hộ. Theo trang gây quỹ trên Back a Body, gia đình bà Shanta cần có khoảng 150.000 rand cho chi phí pháp lý, Cho tới sáng ngày 16 tháng 10, họ đã có được 5.226 rand do mọi người đóng góp. Tháng trước, gia đình ông Coetzee đã lên án chính phủ Nam Phi vì không hỗ trợ cho ông. Truyền thông Việt Nam cho biết tại cơ quan điều tra, ông Coetzee khai nhận mình vận chuyển thuê 1,46 kg ma túy từ Brazil đến thành phố Hồ Chí Minh, quá cảnh ở Dubai cho một đối tượng người Nigeria. Người này trả thù lao 3.500 đô la và dặn ông Coetzee chờ người ra lấy hàng, đưa tiền công và hướng dẫn tìm khách sạn tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ông Coetzee bị bắt tại sân bay này vào tháng 6 năm 2016. Phiên tòa xử ông Coetzee bắt đầu vào tháng 5 năm 2017, nhưng bị tạm hoãn sau khi người đàn ông này cho biết ông bị tâm thần phân liệt. Theo bà Shanta, 42 tuổi, ông Coetzee được cho là sẽ bay từ Johannesburg tới Port Elizabeth để thăm bà, nhưng thay vào đó ông lại bay tới Brazil và từ đó tới thành phố Hồ Chí Minh. Vẫn theo người chị gái của ông Coetzee, ông là ứng cử viên hoàn hảo cho việc bị cưỡng bức bởi một nhóm buôn lậu. Taron học hành dở dang, thường xuyên thất nghiệp, bà Shantan cho biết và nói thêm rằng gia đình đã tìm cách đưa Coetzee đi khám bệnh tâm thần trước khi ông bị bắt ở Việt Nam. Tuy nhiên, ông Coetzee đã bỏ dở kế hoạch này. Tôi tin rằng đây là buôn lậu và cậu ấy bị cưỡng ép làm, bà Shanta nói. Chị gái của ông Coetzee nói bà rất thất vọng và tức giận vì chính phủ Nam Phi đã không hành động. Bà nói các giới chức không những một tháng trời sau mới báo cho gia đình về việc ông Coetzee bị bắt, mà họ còn không hành động gì và không cho gia đình biết thông tin cập nhật về các thủ tục xử án tại tòa. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Lindiwe Sisulu trong một thông cáo được Times trích dẫn nói rằng gia đình của người đàn ông này đã được thông báo về những tiến triển mới nhất và Bộ đang tiến hành trợ giúp lãnh sự. Bộ sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc và sẽ chủ động giúp công dân kháng án.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Hai giám mục Công giáo Trung Quốc lần đầu tiên được chính phủ Bắc Kinh cho phép dự họp ở Vatican đã mời Đức Giáo hoàng Francisco đến thăm quốc gia của họ. Reuters dẫn lại nguồn tin từ một tờ báo Công giáo cho biết hôm 16 tháng 10. Giám mục Joseph Guo Jingzai và John Baptist Yang Xiaoting đã tham dự hai tuần đầu tiên của cuộc họp các giám mục trên toàn thế giới, được gọi là Thượng Hội đồng Giám mục, và được gặp Đức Giáo hoàng hàng ngày. Sự hiện diện của họ là dấu hiệu cụ thể đầu tiên của sự tan băng trong quan hệ giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh, sau một thỏa thuận mang tính bước ngoặt hồi tháng trước về việc bổ nhiệm giám mục ở quốc gia cộng sản này. Trong khi ở đây, chúng tôi đã mời Đức Giáo hoàng Francisco đến thăm Trung Quốc, giám mục Cua cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Avvenire, tờ nhật báo của Hội đồng Giám mục Ý. Chúng tôi đang chờ ngài trả lời, giám mục Cua nói. Thỏa thuận giữa Bắc Kinh và Vatican ký hôm 22 tháng 9 cho phép Vatican thỏa lòng mong ước bấy lâu nay trong việc bổ nhiệm giám mục ở Trung Quốc, mặc dù những người chỉ trích gán cho thỏa thuận này là bán mình cho chính phủ cộng sản. Trung Quốc có khoảng 12 triệu người Công giáo bị chia rẽ giữa một bên là giáo hội ngầm, cam kết trung thành với Vatican, và một bên là Hiệp hội Yêu nước Công giáo do nhà nước giám sát. Giám mục Cua có quan hệ mật thiết với chính phủ vì ông đã được thụ phong linh mục trong Hiệp hội Yêu nước Công giáo, tổ chức không được sự cho phép của Giáo hoàng và đã bị Vatican dứt phép thông công. Trong một phần thỏa thuận vào ngày 22 tháng 9, Đức Giáo hoàng đã gỡ bỏ việc dứt phép thông công và công nhận tính chính danh của giám mục Cua, khiến ông trở thành người đối thoại quan trọng giữa hai bên. Giám mục Cua nói ông không biết khi nào chuyến thăm có thể diễn ra, nhưng ông và giám mục Giang tin rằng điều đó khả thi và đang cầu nguyện cho việc này. Sự hiện diện của chúng tôi ở đây vốn được xem là không thể, nhưng nó đã trở nên có thể, ông nói. Giáo hoàng dự kiến sẽ đến thăm Nhật Bản vào năm tới. Vào thứ Năm, ông sẽ gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, người đã nhận chuyển lời của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mời giáo hoàng đến thăm Bình Nhưỡng. Các giới chức Vatican nhấn mạnh rằng thỏa thuận hồi tháng trước giữa Tòa Thánh và Trung Quốc chỉ là về một vụ không liên quan đến chính trị, nhưng nhiều người tin rằng đó là tiền thân của việc khôi phục quan hệ ngoại giao giữa Vatican và Bắc Kinh sau hơn 70 năm. Điều này cũng có nghĩa là quan hệ giữa Vatican với Đài Loan có nguy cơ bị phá vỡ. Vatican là đồng minh ngoại giao cuối cùng còn lại ở châu Âu của hòn đảo tự trị mà Bắc Kinh luôn coi là một tỉnh ly khai của Trung Quốc. Đài Loan hiện có quan hệ chính thức với 16 quốc gia. Nhiều nước trong số này là các quốc gia nhỏ kém phát triển ở Trung Mỹ và ở Thái Bình Dương. Trung Quốc vừa khai trừ đảng hai cựu tướng vì tội tham nhũng. Một trong hai người đã chết nói rằng sự bất trung và tham lam của họ đã làm hại quân đội, Reuters dẫn truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết hôm 16 tháng 10. Trong hai bài ngắn và gần như giống hệt nhau, hãng tin chính thức Tân Hoa Xã cho biết cuộc điều tra tướng Phòng Phong Huy, cựu tổng tư lệnh quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc, đã có kết luận và hồ sơ vụ này đã được chuyển sang cho Viện Kiểm sát. Một vị tướng khác, tướng Trương Dương, một thành viên của Quân ủy Trung ương bên cạnh tướng Phòng, cho đến khi cả hai bị mất chức vào năm ngoái, đã tự tử hồi tháng 11 trong lúc đang bị điều tra về tội tham nhũng. Theo cơ quan thông tấn nhà nước Trung Quốc, hai cựu tướng này bị tình nghi đã đưa và nhận hối lộ và nắm giữ khối lượng tài sản lớn mà không thể giải thích nguồn gốc. Quân đội Trung Quốc được xem là lớn nhất thế giới và đang trong chiến dịch hiện đại hóa đầy tham vọng. Đây cũng là trọng tâm chính của những nỗ lực chống tham nhũng dài hơi của Chủ tịch Tập Cận Bình. Cả hai cựu tướng đều là những nhân vật có ảnh hưởng. Sự sụp đổ của họ được xem là một phần của cuộc tái cơ cấu lãnh đạo quân sự, vốn giúp cho ông Tập cài đặt những phe cánh đáng tin cậy và củng cố quyền kiểm soát lực lượng vũ trang.
Trung Quốc có chủ quyền không thể chối cãi đối với các đảo và vùng biển lân cận ở Biển Đông và có quyền tiến hành các công trình xây cất vì mục đích hòa bình, theo lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Ông Lục Khảng đã đưa ra phát biểu này tại một cuộc họp báo hôm thứ Ba khi được yêu cầu bình luận về cáo buộc của Mỹ nói rằng Trung Quốc đã quấy nhiễu một tàu chiến của Mỹ ở Biển Đông. Ông Lục nói rằng Trung Quốc đang thực hiện quyền chủ quyền và tự vệ để thực hiện các hoạt động vì mục đích hòa bình, bao gồm cả các phương tiện phòng thủ cần thiết trên lãnh thổ riêng của mình, và điều này chẳng liên quan gì đến quân sự hóa. Ông Lục nói không có vấn đề gì về tự do hàng hải hoặc bay ngang bên trên Biển Đông. Nhưng việc Mỹ trong những năm gần đây thường xuyên điều các máy bay và tàu chiến đến Biển Đông đang gây nên căng thẳng và tham gia vào nỗ lực quân sự hóa, theo lời ông. Ông hối thúc Mỹ ngừng gây rối và đòi Mỹ dừng các hành vi mà ông nói là gây nguy hiểm cho chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc, trở thành nước giúp kiến tạo hòa bình và ổn định ở Biển Đông, thay vì làm kẻ phá bĩnh.
Thủ tướng Úc Scott Morrison nói rằng ông đang cân nhắc việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và xem xét việc di chuyển Đại sứ quán Úc từ Tel Aviv đến Jerusalem. Hôm 16 tháng 10, Thủ tướng Morrison nói với các phóng viên rằng ông sẵn sàng tiếp nhận và thuận theo đề xuất này của ông Dave Shamar, cựu đại sứ Úc tại Israel. Thủ tướng Morrison cho biết ông đã quyết định xem xét chính sách đối ngoại của Úc trong khu vực, chứ không phải thỏa theo yêu cầu của Hoa Kỳ, mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv đến Jerusalem vào năm ngoái, theo trang theaustralian.com.au. Vào tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, phá vỡ chính sách lâu dài về tình trạng của Jerusalem, giải quyết như một phần của giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine. Vào tháng 5 năm nay, Đại sứ quán Hoa Kỳ đã được chính thức khai trương tại Jerusalem. Ông Morrison nói, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đồng minh và các đối tác trên khắp thế giới về những vấn đề này. Trong một Twitter hôm thứ Ba 16 tháng 10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói ông rất biết ơn đối với quyết định của đối tác Úc. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Tư ngày 17 tháng 10 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.